Xưa nay, bệnh tật bùa vây vẫn luôn là nỗi niềm âu lo của nhân loại. Mặc dù y học hiện đại hết sức phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều người phải sống trong cảnh khốn cùng vì bệnh tật. Trong cuốn sách Cuộc sống và hy vọng đã quay trở lại do nhóm biên tập Minh Huệ biên soạn, chúng ta sẽ thấy được vô số câu chuyện kể về trải nghiệm của những người từng mắc nhiều loại bệnh mãn tính và nan y khác nhau, nay đã thoát thai hoán cốt sau khi biết đến Pháp Luân Công và bước vào tu luyện cả thân lẫn tâm. Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Tuyệt sứ phùng sinh của Radio Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi đến quý thính giả hai bài chia sẻ. Bài chia sẻ thứ nhất có tiêu đề Bệnh mãn tính kéo dài 10 năm biến mất sau 2 tháng tu luyện Pháp Luân Công. Bài viết của Học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi là một nhân viên chính phủ, năm nay 41 tuổi. Hơn 10 năm trước, khi đó tôi chỉ mới 28 tuổi, trong khi đang kiểm tra một bản thảo ở nơi làm việc, thì đột nhiên bị bán thân bất toại. Mặc dù tôi có thể đi lại được sau một tháng điều trị, nhưng tôi vẫn còn một loạt di chứng như lo âu, không tập trung, khó thở, nói khó, thiếu oxy, căng cơ và mất trí nhớ. Tôi vô cùng chán nản, cộng thêm việc chẩn đoán sai và kê đơn nhầm đã khiến bệnh tình của tôi trầm trọng thêm. Lúc nào tôi cũng thấy người yếu và cực kỳ nhạy cảm với thời tiết lạnh. Mùa đông, tôi phải đội 3 lớp mũ, và mùa hè, tôi thậm chí phải mặc áo len, áo khoác. Đêm đến, tôi phải đội mũ ấm và đi tất giày thì mới ngủ được. Tuy nhiên, tủ quần áo cồng kềnh của tôi cũng không thể ngăn nổi cái lạnh thấu từ bên trong cơ thể. Thành ra tôi vừa bị đổ mồ hôi, vừa rét run lên. Để mồ hôi không bị thấm ngược vào quần áo, tôi đã phải lót một chiếc khăn dài sau lưng và phải mặc một chiếc áo len quá khổ để che đi mọi thứ. Mọi người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc. Một số người thậm chí còn hỏi có phải tôi đang sử dụng ma túy hay không nữa. Trong 11 năm tiếp theo, tôi ốm yếu đến nỗi không quay lại làm việc được. Mặc dù mấy lần tôi đã cố gắng quay trở lại làm việc, nhưng tôi không chịu được áp lực nên đành tiếp tục ở nhà. Sau một thời gian, họ đã bỏ bàn làm việc của tôi ra khỏi văn phòng. Các đồng nghiệp mới thậm chí còn không biết tôi là nhân viên của cơ quan. Khi đó, tôi không thể uống nước hay ăn bất kỳ một loại hoa quả nào. Tôi không chịu được nóng cũng như lạnh. Ngoài việc phải uống thuốc hàng ngày, tôi cũng đã uống rất nhiều loại trà thảo dược của Trung Quốc. Với chừng ấy bệnh tật, tôi cũng không thể tính được bản thân đã phải uống bao nhiêu loại thuốc trong những năm đó. Cuối cùng, tôi biết được tác dụng của rất nhiều loại thảo dược trung y đến mức có thể tự kê được đơn thuốc. Tôi đã thử đủ phương pháp điều trị Tây y và Đông y, cũng thử tập khí công, chiếu quang phổ, bình oxy và các phương pháp điều trị khác, nhưng sức khỏe của tôi không hề được cải thiện. Các bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân gây ra hầu hết các loại bệnh của tôi, trong khi bệnh tật mỗi năm một nặng thêm. Mới đến đầu mùa thu mà tôi đã phải mặc một lúc 3 chiếc quần len, đội mũ và đi găng tay. Tôi không dám lại gần quạt hay điều hòa. Tôi liên tục cảnh giác với những thứ có thể khiến cơ thể khó chịu. Mới 30 tuổi mà tôi đã bị mất tập trung, nói năng không lưu loát hay không thể sắp xếp tủ quần áo của mình mùa nào đồ nấy. Vì sợ gió, sợ ánh sáng và nước, tôi không bao giờ mặc váy vào mùa hè, lúc nào cũng mặc đồ kín bưng suốt cả năm. Tuy nhiên, những bất hạnh của tôi không chỉ dừng ở đó. Như thể luôn có những điều tồi tệ khác nữa rình rập tôi ở mỗi ngã rẽ. Sự trì trệ cả về mặt sức khỏe, cuộc sống lẫn công việc, bên cạnh những đau đớn trên thân thể, khiến tôi luôn căng thẳng. Đối mặt với những gánh nặng nề như vậy, tôi đã kiệt sức và đứng trên bờ vực của sự suy sụp. Tôi không tìm được chút ý nghĩa nào cho sự tồn tại của mình, vì tôi thực sự không thể đối mặt với thế giới. Tôi đã toan dùng tiền tiết kiệm của mình để đi khắp thế giới, tìm một người thầy giỏi, có thể chữa được bệnh của tôi và dạy tôi tu luyện. Tôi đã gọi tới một vài số điện thoại trong cuốn những trang vàng nhưng không tìm được một người thầy nào ưng ý. Trong số họ, thậm chí còn có người giả danh, còn hủy hoại sức khỏe tôi nhiều hơn. Vào mùa hè năm 1996, sau 11 năm sống trong bệnh tật, tôi làm xét nghiệm MRI, sau đó được chẩn đoán là có những bất thường trong não. Bác sĩ khuyên tôi phẫu thuật. Nếu cơ thể tôi thậm chí không chịu được sự khó chịu dù là nhỏ nhất kia, thì làm sao tôi có thể sống sót được sau ca phẫu thuật? Nhưng liệu tôi có muốn tiếp tục sống trong đau khổ như vậy nữa hay không? Cuối cùng, tôi đã lựa chọn phẫu thuật bằng dao mổ gamma. Mặc dù tôi chưa đến 40 tuổi, nhưng tôi đã hoàn toàn mất hy vọng vào cuộc sống và chuẩn bị xin nghỉ việc nếu sống sót sau ca phẫu thuật. Tôi đã trả trước 40.000 nhân dân tệ cho ca phẫu thuật. Khi mọi thứ đã được sắp xếp và phòng phẫu thuật đã được khử trùng, thì tôi chạy ra khỏi bệnh viện trong nỗi sợ hãi và lo lắng tột cùng. Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được cuốn sách chính của Pháp Luân Công, cuốn Chuyển Pháp Luân, và sinh mệnh của tôi đã được hồi sinh và cải biến thần kỳ. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi đã trải qua một sự thay đổi lớn từ trong tâm. Cuối cùng tôi đã thấy được ý nghĩa đằng sau mọi bệnh tật của mình. Tôi cũng tìm được lời giải cho mọi thắc mắc của mình từ cuốn sách này. Cuốn Chuyển Pháp Luân đã giúp tôi nhận ra mục đích tồn tại của bản thân và đưa tôi về thế giới của mình. Khoảnh khắc tôi đọc xong cuốn sách, cả thân và tâm tôi trải qua một loạt biến đổi. Trước đây, tôi bị thiếu oxy, khô tóc, nhìn không rõ và hay suy nghĩ lung tung. Đã nhiều năm tôi không xem được TV hay đọc báo. Anh trai tôi từng bảo, em chẳng có kỹ năng, cũng chẳng có tâm học hỏi gì cả. Tuy nhiên, tôi đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân 2 lần chỉ trong 1 tuần đầu tiên. Ngoài thời gian ăn và ngủ ra, tôi dành cả ngày để đọc. Đáng ngạc nhiên là, tôi chẳng bao giờ bị nhức đầu hay khó thở nữa. 10 ngày sau, vào ngày 21 tháng 8 năm 1996, tôi bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày thứ tư luyện công, tôi đã bỏ được cái chăn nặng trịch mà tôi đã sử dụng trong suốt 11 mùa hè qua, và tôi lại có thể ngửi thấy hương thơm của tấm chiếu cói. Đến ngày thứ sáu, tôi đã có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện mà không bị hụt hơi. Vào ngày tiếp theo, tôi có thể viết chân chu mà không bị đau đầu. Tới ngày thứ 16, tôi đã tự giặt được quần áo của mình, có thể sử dụng nước lạnh trở lại. Tôi bắt đầu ăn thức ăn nguội vào ngày thứ 21. Trí nhớ của tôi cũng được khôi phục. Sau 2 tháng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã quay trở lại làm việc toàn thời gian. Trước đây, tôi từng dằn vặt vì không kiểm soát được sức khỏe và cuộc sống của bản thân, nhưng giờ đây, tôi tràn đầy sinh lực và mạnh mẽ. Suy nghĩ của tôi cũng mạch lạc. Tôi có thể đọc và viết mỗi khi tôi muốn. Tôi không còn phải duy trì chế độ ăn kiêng và cũng có thể làm việc vặt trong nhà như lau sàn, giặt đồ và những việc khác nữa. Tính khí của tôi cũng thay đổi rất nhiều. Những đau khổ phải chịu đựng quá nhiều đã biến tôi thành một người cực kỳ cáu kỉnh. Tôi không đồng thuận được với bất kỳ ai và rất dễ nổi nóng. Tôi còn hình thành thói quen đập phá và ném đồ bất cứ khi nào tâm trạng tôi không tốt. Tôi không buồn để ý xem người khác sẽ nghĩ gì về tôi, bởi vì tôi đã quá mệt mỏi vì bệnh tật rồi. Tuy nhiên, sau mỗi lần gây sự như vậy, tôi lại rơi vào trạng thái vô cùng hối hận, tự bào chữa cho bản thân và thậm chí còn trở nên bi quan hơn. Kể từ ngày bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi chưa bao giờ mất bình tĩnh hay la mắng ai cả. Bây giờ, khi gặp lại những người tôi từng không ưa, tôi cảm thấy vô cùng hối hận vì trước đây đã đối xử tệ với họ. Trong vòng 2 tháng tu luyện Pháp Luân Công, những bệnh mãn tính cả chục năm của tôi đã biến mất. Sự việc này khiến nơi làm việc của tôi xôn xao và mọi người đã tự thân chứng kiến sự phi thường của Pháp Luân Công. Tôi cũng vô cùng kinh ngạc trước sự vô biên và kỳ diệu của môn tu luyện này. Pháp Luân Công dạy mọi người hướng nội tìm trong tâm tính của bản thân, hướng dẫn chúng ta tìm ra nguyên nhân gây nên bệnh tật và bất hạnh. Ngoài ra, chúng ta cũng học cách trở thành người tốt trong xã hội và có thái độ tích cực đối với cuộc sống. Tôi có được tất cả những điều này sau khi buông bỏ bất mãn với xã hội, với cuộc sống của bản thân và với những người khác. Bài chia sẻ thứ 2. Tóc tôi đã mọc trở lại. Câu chuyện của một người từng bị ung thư. Bài viết của một học viên ở Trung Quốc. 10 năm trước, tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư ở giai đoạn gần cuối. Bệnh viện đã tuyên án tử hình cho tôi. May thay, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, tôi không ngờ lại thoát khỏi cơn tuyệt vọng này. Chính là sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một cuộc đời thứ hai và thay đổi hoàn toàn con người tôi. Trước khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị nhiều bệnh như viêm loét dạ dày tá tràng, sa dạ dày nặng, suy nhược thần kinh, bệnh tim, đau nửa đầu, viêm thanh quản mãn tính, lao phổi và những bệnh khác nữa. Tôi thường phải vật lộn với những căn bệnh này và phải sống dựa vào thuốc. Tôi không cảm thấy cuộc sống vui vẻ chút nào và thường thở dài với cảm giác cay đắng về cuộc đời. Vào tháng 11 năm 1989, tôi bất ngờ bị đau bụng và đi ngoài, phân lẫn máu. Tôi còn nôn mửa, chóng mặt và thiếu máu nặng. Chỉ số hồng cầu của tôi giảm mạnh. Các bác sĩ chẩn đoán tôi bị ung thư và phải phẫu thuật ngay lập tức. Tuy nhiên, khám sức khỏe sau khi phẫu thuật lại cho thấy khối u vẫn còn ở đại trực tràng. Bệnh ung thư phát triển mạnh và tình trạng của tôi được chẩn đoán ở giai đoạn cuối. Tôi rất sốc và không thể chấp nhận được hiện thực. Tôi cảm thấy tôi đã phải chống chọi để sống mấy chục năm nữa, cho đến khi các con tôi khôn lớn. Tôi những tưởng sẽ có thể sống thoải mái và hưởng thụ phần đời còn lại, nhưng có vẻ như cái chết đang rình rập tôi. Tôi vốn đã lắm bệnh, lại rất yếu. Tôi cảm thấy vô vọng. Tôi cứ tưởng rằng lần này chắc chắn tôi sẽ chết. Thật khó khăn, nhưng tôi vẫn không thể chịu được đòn nặng đó. Sức khỏe của tôi ngày một sa sút, ngày nào tôi cũng khóc. Vì bệnh trạng đã rất nghiêm trọng nên tôi phải truyền dịch 24 giờ mỗi ngày. Trong một tháng, tôi thậm chí không ra khỏi giường được. Sau khi phẫu thuật, tôi phải dùng hóa trị 6 lần từ năm 1990 đến năm 1993. Vì thế mà tôi bị rụng hết tóc. Tôi không ăn được, ngủ cũng không ngon, toàn thân tôi bị phù và đau đớn. Tôi gần như không đi lại được, tim đập nhanh và kiệt sức. Tôi không bước ra khỏi giường tới hơn 6 tháng liền và nghĩ thà chết còn hơn. Tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống và tìm cách tự tử vài lần. Nhưng chồng tôi đã ngăn lại. Anh ấy khóc và xin tôi đừng làm điều dại dột đó mà kiên trì dạy tôi cách chịu đựng. Thế là tôi đã sống trong đau khổ chỉ vì gia đình mình. Đúng vào lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất trong cuộc đời, tôi đã may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Khi tôi đọc xong cuốn sách Pháp Luân Công của sư phụ Lý Hồng Chí, tôi đã rất cảm động. Tôi cảm động vì mình có thể gặp điều may mắn đến vậy trong khi đang cận kề cái chết. Điều đó khiến tôi bật khóc. Rồi tôi lập tức đi mua cuốn Chuyển Pháp Luân là quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và đọc nhiều lần. Tôi đột nhiên hiểu được mục đích sống và tìm thấy câu trả lời cho nhiều câu hỏi khác mà tôi đã tìm kiếm bao năm qua. Tôi nhận ra từ sâu thẳm trong tâm rằng bi kịch của tôi đã chấm dứt và trước mặt là một tương lai tươi sáng. Sư phụ Lý Hồng Chí đã đến dẫn lối, đưa tôi ra khỏi khổ đau. Tôi từng hay phàn nàn về số phận của mình và nghĩ rằng mọi người nên sống vì lợi ích cá nhân của chính mình. Tôi đã tranh đấu vì danh lợi mấy chục năm trời. Việc học Pháp đã khiến tôi hiểu được mục đích làm người. Tôi cũng hiểu rằng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp chân chính, tôi phải đặt việc tu luyện tâm tính lên trên hết và đo lường hành xử của mình theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn. Tôi không nên chỉ dừng lại ở việc bỏ chấp trước vào danh lợi, mà còn phải biết cân nhắc những người khác trước để đạt được chính ngộ về vị tha vô ngã. Từ năm 1995, thân thể tôi đã được tịnh hóa nhiều lần, phản ứng lúc mạnh lúc nhẹ. Sau khi được tịnh hóa thân thể, sức khỏe và tinh thần tôi đã thay đổi về căn bản. Tôi tăng từ 38kg lên 52kg. Tôi cảm thấy thân thể tràn đầy năng lượng và bước chân nhẹ nhàng. Tôi không còn cảm thấy mệt nữa và tôi làm việc như những người khác, mặc dù mỗi đêm tôi chỉ ngủ 5 tiếng. Tôi không cảm thấy mệt chút nào sau hơn 20 tiếng đồng hồ đi xe khách đến một vùng núi. Đáng ngạc nhiên hơn là tóc của tôi đã mọc trở lại. Trong 3 năm tu luyện Đại Pháp, tôi không còn cần uống hay tiêm thuốc gì nữa. Và nhờ đó đã tiết kiệm được khoảng 20 đến 30 ngàn nhân dân tệ chi phí y tế. Ai biết tôi cũng nói rằng tôi ngày một trẻ ra và kinh ngạc về tác dụng thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa bệnh. Sau khi tu luyện được 6 tháng, tôi được đề nghị đi khám sức khỏe tại bệnh viện. Bác sĩ từng phẫu thuật cho tôi tỏ ra kinh ngạc khi thấy rằng tôi vẫn còn sống và hẳn là đang nghĩ rằng tôi đã chết lâu rồi. Kết quả khám sức khỏe cho thấy mọi căn bệnh của tôi đã biến mất và tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Bác sĩ ngạc nhiên nói với tôi rằng, từ giờ trở đi, tôi có thể học tập và làm việc như mọi người rồi. Ông tin rằng trường hợp của tôi là một điều thần kỳ trong lịch sử y khoa. Tôi muốn chứng minh bằng trải nghiệm của chính mình rằng Pháp Luân Đại Pháp là khoa học chân chính, chứ không phải là mê tín hay duy tâm. Tôi chân thành hy vọng rằng tất cả những người tốt bụng đều có thể hiểu được Đại Pháp và đối đãi với Đại Pháp một cách đúng đắn. Chương trình radio Cuộc Sống và Hy Vọng đã quay trở lại của Minh Huệ ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.